Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần, tác giả ta là Lão Ngũ, xuyên đọc Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 73. Nếu không phải trí nhớ của Tạ Tinh tốt thì sẽ rất khó đi ra khỏi nơi này. Tạ Tinh còn nghĩ rằng thiếu nữ sẽ kêu cứu, nhưng thấy cô ngoan ngoãn đi theo mình, trong lòng thầm nghĩ, người này cũng rất biết điều. Cậu quay đầu lại nói với người thiếu nữ và giải đi phong ấn của cô, rồi giả bộ hung hăng nói, cô đừng nghĩ có thể chạy thoát được, nếu dám bỏ chạy mà bị ta bắt được thì ta sẽ đánh vào mông cô. Rồi sau đó ném túi tiền cho cô, số tiền này cô cầm, đợi chút đại gia ta muốn đi ăn đồ, cô đi mua giúp ta. Nói xong, cậu không quan tâm đến thiếu nữ, nhanh chóng bước đi. Trong lòng nghĩ, chỉ vài phút nữa thôi, cô gái sẽ tự động chạy trốn, cậu cũng không cần quản nhiều. Ta tiện tay cứu cô ra, tiền ăn uống cũng cho luôn rồi. Còn chuyện sau này của cô, Tạ Tinh không quan tâm. Nhưng Tạ Tinh không ngờ, thiếu nữ lại đi theo sau cậu, không hề có ý định bỏ chạy. Không lẽ, mấy lời uy hiếp xương ban nãy lại có tác dụng? Hết cách, Tạ Tinh càng đi càng nhanh, một lúc sau đã mất bóng người thiếu nữ. Tạ Tinh đi nhanh như vậy, cho dù cô không muốn bỏ chạy thì cũng theo không kịp. Quay đầu lại đã không thấy bóng người phụ nữ đó đâu, Tạ Tinh mới an tâm. Trong lòng nghĩ bỏ rơi cái của nợ này rồi thì cậu phải nhanh chóng đi về thôi. Đã hẹn Hùng Hiên 3 ngày sau đi chung, cậu phải trong vòng 3 ngày giải quyết chuyện của Thiên Can Sơn. Bây giờ tin tức về cậu đã lan rộng khắp Lâm Bình Thành. Chủ yếu cậu làm vậy để mọi người biết ở Tạ gia có một tinh sĩ. Tạ Tinh vừa đi đến cửa đã thấy Tạ Sương bước ra nói với cậu, gia chủ đang đợi cậu. Tinh Nhi, cháu về rồi sao? Tạ Tinh thiên mừng rỡ, xem ra tâm trạng rất tốt. Có chuyện gì sao tứ gia gia? Tạ Tinh không biết, Tạ Kinh Thiên gấp suất tìm cậu làm gì. Tạ Kinh Thiên cho Tạ Tinh ngồi xuống rồi nói, hôm nay những chuyện cháu làm ở Lâm Bình đã có rất nhiều gia tộc biết được. Có những gia tộc từng chiếm đoạt tài sản của Tạ gia cũng đã chủ động trả lại. Người của quan gia cũng đến, nhưng chỉ đưa quan long về, không nói gì cả. Xem sắc mặt của quan gia, hình như họ sẽ không bỏ qua, cháu phải cẩn thận một chút. Xem ra nếu như người của quan gia muốn trả thù, khẳng định sẽ đối phó với cháu trước. Tạ Tinh và gia chủ bàn luận về chuyện gia sản và cách phòng bị, sau đó đi ra tìm Tạ Dư, rồi bắt đầu bế quan 2 ngày. Sau khi luyện hóa được cây hạ phẩm bảo kiếm, Tạ Tinh lấy cây côn sắt ra xem thử. Tạ Tinh bây giờ có tinh hỏa, có thể dễ dàng dung luyện một số kim loại thường, nhưng lại không có tác dụng với cây côn sắt này, không biết nó làm từ nguyên liệu gì đây nhỉ? Sau mấy lần thử nghiệm không có kết quả, Tạ Tinh thu lại cây côn sắt để sau này tăng cấp tinh hỏa rồi thử sau. Cuối cùng lại lấy ra ngũ sắc lôi, yêu cầu cơ bản của ngũ sắc lôi là phải toàn tinh nguyên hoặc lôi tinh nguyên. Nếu như ngũ hệ tạp tinh nguyên là toàn tinh nguyên thì rất nhiều người có thể tu luyện được ngũ sắc lôi. Ngũ hệ tuy không nhiều hơn tứ hệ và tam hệ nhưng cũng không ít. Nếu ngũ hệ tạp tinh nguyên không thể tu luyện, vậy toàn tinh nguyên ở đây có thể là một loại tinh nguyên bao gồm cả lôi tinh nguyên và phong tinh nguyên. Nhưng dù sao, cậu cũng phải thử xem sao. Chương mở đầu của ngũ sắc lôi còn nói là muốn tu luyện lâu dài thì phải dùng lôi để luyện thể. Nhưng mà lúc bắt đầu luyện thì cần hình thành lôi nguyên. Tạ Tinh vừa mới bắt đầu tu luyện, đương nhiên không thể nào thu thập lôi để tụ lôi nguyên, chỉ có thể dùng tinh lực để chuyển hóa. Tinh lực của Tạ Tinh bây giờ đã hơn hẳn những tinh sĩ bình thường, cơ bản không thua gì tinh sĩ hậu kỳ cao thủ, nhưng sau một đêm tu luyện chỉ có thể hình thành một tia điện trên ngón tay. Tuy chỉ là những tia điện nhỏ, nhưng cậu có thể xác định là cậu có thể tu luyện. Chỉ theo tốc độ tu luyện hiện giờ, có lẽ chỉ cần 100 năm là có thể dùng ngũ sắc lôi để tấn công đối thủ. Thiên Can Sơn cậu chắc chắn phải đi, nhưng chỉ có thể dùng thuật ẩn thân. Nếu không thì đối phó với 36 người tu tinh cao thủ, thậm chí có mấy người tinh sĩ thì cậu hoàn toàn không có cơ hội thắng. Nhưng theo suy đoán của cậu, thì toàn tinh nguyên có thể là ngũ hệ tinh nguyên cộng thêm dị tinh nguyên. Nhưng mà lối tinh nguyên lại rất ít, nên tốc độ tu luyện của cậu mới chậm như vậy. Lợi dụng lúc trời sáng, Tạ Tinh hồi phục hết toàn bộ tinh lực, rồi trời tối cậu bắt đầu đi đến Thiên Can Sơn. Thiên Can Sơn là ngọn núi lớn nhất Lâm Bình Thành. Thật ra thì phạm vi không lớn, chỉ là khá cao. Thiên Can Sơn rất ít người đi lên, vì đường đi lên là một vách núi, còn đằng sau là biển. Nói chung là có địa hình phòng thủ rất tốt. Thiên Can Sơn có tên như vậy vì có liên quan đến độ cao của nó. Thiên Can Sơn tuy có 36 tu tinh tả nhưng lại không có nô bộc, tất cả mọi việc đều do 36 người luân phiên xử lý. Ba sáu người này mới mấy năm trước đến Thiên Can Sơn, ngoài mỗi năm có người đi ra để thu lấy cống nạp, cơ bản không có ai khác ra ngoài. Cũng có thể là vẫn có người đi ra nhưng không ai biết. Lúc Tạ Tinh đi đến Thiên Can Sơn trời vẫn đang tối, nhưng Tạ Tinh thần thức lớn mạnh, dù không biết địa hình, chỉ cần dùng thần thức quét một lượt là rõ. Nhưng Tạ Tinh nhanh chóng phát hiện những người này không phải đang tu luyện mà đang chế luyện một món đồ. Rốt cuộc họ muốn làm gì? Tạ Tinh thật không nghĩ ra, nhưng may mà những người này phân tán ra nhiều nơi như vậy, Tạ Tinh có cơ hội ra tay rồi. Tạ Tinh đã xác định được bản đồ phân bố cơ bản. Mục tiêu đầu không phải là tù nguyên cảnh tu luyện giả mà là một tinh sĩ. Cậu quyết định ra tay từ người lợi hại nhất. Chương 74. Tại đây Tạ Tinh phát hiện một vấn đề rất lạ. Những người ở đây sống trên các sơn phong nhỏ, hơn nữa hình dạng phân bố của các sơn phong nhỏ rất quen thuộc. Bắt đầu trận, Tạ Tinh cuối cùng cũng nghĩ ra. Có rất nhiều sơn phong, chúng tạo thành hình dạng của bắt đầu tinh, nhưng không phải thất tinh mà là tam thập lục tinh. Không lẽ những sơn phong này bố trí thành bắt đầu trận pháp? Cậu nhớ lúc trước xem tiểu thuyết Kim Dung có nói đến Thiên Can bắt đầu trận. Trận pháp này ở trên Thiên Can Sơn, không lẽ chính là Thiên Can bắt đầu trận? Nhưng Tạ Tinh vốn không hiểu gì về trận pháp, chỉ nghĩ rằng những người này đang cố gắng phá giải trận pháp này, nhưng tốn vài chục năm vẫn không thể phá giải. Những người này cũng thật yếu kém. Tạ Tinh chú ý đến những người ở đây, xem pháp khí trên tay họ cùng với dao động tinh lực của mỗi người. Cuối cùng, cậu chọn một tinh giả cấp thấp, khả năng chế luyện một pháp khí có hình dạng lá cờ. Tạ Tinh lập tức đi đến gần, nhưng vừa tiến lên một bước thì cảnh tượng lập tức thay đổi, xung quanh bắt đầu mở dần. Tạ Tinh tuyệt đối không tin chỉ với một bước mà khung cảnh lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy. Liên tưởng đến Thiên Can bắt đầu trận, Tạ Tinh biết mình đã bước vào bên trong trận pháp. Theo như cậu nghĩ thì những người này đang nghiên cứu phá giải Thiên Can bắt đầu trận, không thể nào lại không có phòng bị gì. Có thể đây chính là trận pháp dùng để phòng ngự. Bây giờ Tạ Tinh đã vào bên trong trận pháp, cậu không dám bước thêm nữa. Nếu như đi tiếp, lỡ bị người khác phát hiện thì toi đời. Cậu không chắc mình có làm kinh động đến những người ở đây không, nhưng cậu chắc chắn bản thân đang ở vùng biên giới của trận pháp. Nếu thật sự đi sâu vào trong, muốn quay trở ra sợ rằng sẽ rất khó. Thế nên Tạ Tinh bình tĩnh suy nghĩ. Lúc còn ở Thiên Tử Cốc, tuy rằng Tạ Tinh đã đọc qua không ít sách, nhưng những quyển sách nói về trận pháp thì chỉ giới thiệu qua về trận pháp kèm theo tác dụng của nó, chứ không có cuốn sách nào nói về việc bố trí trận pháp hoặc làm sao để phá giải trận pháp. Bên trong chiếc nhẫn có vài món đồ tu tinh giả, chính là chiến lợi phẩm của cậu, nhưng cậu lại không biết trong số đó có quyển sách nào nói về trận pháp hay không, vì đa phần chúng chỉ là những tinh kỹ cấp thấp. Với trận pháp này, cậu không thể nào đi sâu vào bên trong nữa, chứ đừng nói đến việc phá giải nó. Sau 2 giờ, Tạ Tinh bắt đầu thấy nóng ruột. Nếu không tìm ra cách phá giải trận pháp, phen này xem như chết chắc. Cậu có chết cũng không sao, nhưng như vậy sẽ là liên lụy đến Tạ gia gần cả nghìn mạng người. Cậu lấy ngũ tinh quyết ra đọc một lần, nhưng chẳng thấy nhắc gì đến trận pháp cả. Tạ Tinh đột nhiên nhớ ra mình còn 2 miếng ngọc bội chưa dùng đến. Lúc trước, cậu chưa có thần thức nên không thể xem bên trong 2 miếng ngọc có gì, nhưng bây giờ thì hoàn toàn có thể. Nghĩ đến đây, cậu liền lấy một miếng ngọc bội ra xem thử, chỉ thấy 2 chữ khí can. Tạ Tinh biết đây tuyệt đối không phải là chế luyện vũ khí. Xem đến miếng ngọc thứ 2, Tạ Tinh liền mừng rỡ vì bên trong thấy có mấy chữ thiên hạ vô trận. Nhưng xem kỹ hơn, Tạ Tinh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Miếng ngọc bội này sợ rằng phải tốn 10 năm, thậm chí là 100 năm, chứ đừng nói đến hiện tại Tạ Tinh chỉ có khoảng mấy tiếng đồng hồ. Làm sao đây? Khi làm bài thi, cách tốt nhất là cầm sẵn đáp án rồi chép thẳng vào mục trả lời. Ngoài cách này ra, Tạ Tinh không thể nghĩ ra cách gì khác. Nhưng muốn tìm được ít manh mối cũng phải mất ít nhất 4 tiếng. Tạ Tinh tìm được 3 trận pháp bên trong ngọc bội, nhưng không biết phải dùng trận pháp nào. Nếu như phải phá giải cả 3 trận pháp liên quan đến sương mù này thì có lẽ phải mất vài tháng. Mà cậu lại không có thời gian nên chỉ có thể chọn 1 trong 3 pháp trận. Điều này có nghĩa là tỷ lệ sống sót của Tạ Tinh chỉ có 1/3. Nhưng cũng có thể nói là không có cơ hội nào vì 3 trận pháp này khác nhau. Chỉ cần đi sai một bước sẽ lập tức kinh động đến những người bên trong, sẽ không thể thử thêm lựa chọn thứ hai. Hơn nữa trong đó có viết nếu đi sai một bước lập tức sẽ thất bại. Tạ Tinh cắn răng chọn một trận pháp rồi bắt đầu ghi nhớ. Người ở đây cao nhất là tinh sĩ, chắc không thể bố trí được trận pháp quá cao thâm đâu. Tạ Tinh chỉ có thể ghi nhớ cách đi lại chứ không có cách nào phá giải. Chỉ là biết được cách đi lại cũng tốt lắm rồi. Tạ Tinh chọn trận pháp 49 sát trận sương mù. Công dụng của trận pháp là làm người bên trong trận mất đi phương hướng, sau đó sẽ bị giết chết dưới 49 lưỡi đao đã được bố trí sẵn. Nhưng đây là trận pháp cố định, không thể di động. Đây chính là nguyên nhân khiến Tạ Tinh lựa chọn trận pháp này. Vì nếu như là trận pháp di động, cho dù Tạ Tinh không nhúc nhích thì vẫn sẽ bị giết. Theo như chỉ dẫn, Tạ Tinh bước một bước đầu tiên, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Tinh mừng rỡ, chắc là cậu đã đi đúng. Bước thêm 7 bước rồi dừng lại thăm dò động tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Thần thức của Tạ Tinh cũng đang dần khôi phục, sương mù trước mặt đang tan dần, trời đã sắp sáng. Tạ Tinh mừng rỡ, xem ra cậu đã đoán đúng. Nếu nói thực lực của cậu không tồi, thì vận khí cũng chính là một phần thực lực của cậu. Tạ Tinh lau mồ hôi, quyết tâm nghiên cứu cho xong miếng ngọc bội vô trận này. Đi thêm vài bước nữa, Tạ Tinh khẳng định chắc chắn đây là 49 sát trận sương mù. Thật may là cậu có ngọc bội, nếu không thì chết chắc. Lúc Tạ Tinh đến gần tên tu tinh giả, hắn hình như đã phát hiện, ngẩng đầu lên. Tạ Tinh lập tức phóng ra 3 pháp tinh đao, đồng thời cầm thanh pha phẩm phi kiếm xông lên. Tạ Tinh phát hiện mình đã quá coi trọng tên tu tinh giả này. Hắn đã dồn hết tinh lực vào món pháp khí hình lá cờ đang chế luyện, nên không hề chú ý đến tinh đao của Tạ Tinh. Tuy hắn có cảnh giác nhưng lại không có khả năng phòng vệ nên lập tức bị giết. Tạ Tinh mừng rỡ, không ngờ lại giết được tên này dễ dàng đến vậy. Liền lấy hết đồ trên người hắn rồi hỏa thiêu cái xác. Tạ Tinh lại đi tìm người tiếp theo, nhưng phải nhanh lên mới được, đợi lát nữa trời sáng sợ rằng sẽ rất khó ra tay giết người.